82. Phải hiểu như thế nào là chánh pháp, mạt pháp?
Thi ca thứ 40 là cái thế của người chứng đạo. Nỗi ưu tư về mạt, về pháp nhược ma cồn. Để ý cái này là cái bài này để ý. Ta mạt pháp ác thời thế, chúng sanh phước bạc nan điều chế, khứ thánh diêu hề tà kiến thâm, ma cường pháp nhược đa oan hại, văn thiết Di Lai đốn giáo môn, hận bất dịch trừ như hỏa toái. Cái bài này là khó học khó nghe đây, là tôi phải dùi mài ở trọn đời ở trong Phật học. Hơn 50 năm tôi mới thấy rõ cái ý nghĩa của cái bài này, bài thi ca này, cái giáo lý này. Chứ còn học 3 năm, 7 năm rồi đó, có khi chưa hề biết được cái ý nghĩa của cái bài này đâu. Ta mạt pháp ác thời thế. Ở đây nó quan trọng ở đây là cái chữ mạt pháp. Ở trong Đạo Phật nó có cái từ chánh pháp, tuệ pháp và mạt pháp. Người ta chia ra, đây là người ta chia nhé. Mạt pháp, chánh pháp là 500 năm. Từ khi Phật còn tại thế cho tới Phật nhập Niết Bàn 500 năm. Giai đoạn đó đó người ta chia ra là thời kỳ gọi là chánh pháp. Chỉ chánh tức là chính. Tức là cái thời kỳ đó đó người nghe cái pháp đó nó ít có lệch lạc, ít có sai lầm, thành ra cái người tu nhiều mà chứng cũng có nhiều. Đại đế là ta nói như vậy. Rồi từ 500 năm, sau 500 năm cho tới 1000 năm thứ nhì đó, thì người ta gọi đó là cái thời kỳ tuệ pháp. Chứ tuệ có nghĩa là nó ná, nó giống giống vậy. Ai ở sanh vào cái thời kỳ tuệ pháp đó thì là cái người tu là nhiều, mà cái người chứng thì rất ít. Rồi cái 1000 năm thứ hai á, kể từ 1000 năm thứ hai đó ta kể là mạt pháp. 1000 năm thứ hai về sau người ta kể là mạt pháp, nghĩa là người tu thì nhiều mà người chứng là dường như là không có. Ý đó là cái kiểu của cái học thuyết đó, người ta nói như vậy. Đó là nó có nhiều cái người đệ tử Phật ở trong Phật giáo mà, thành ra mỗi một người thì tu khác nhau, thành ra cái hiểu, cái chứng, cái đắc, cái thiền phá, cái chánh pháp khác nhau. Thế thì cái thuyết mà mạt pháp đó là một thuyết của cái người lãnh đạo của một cái giai đoạn giáo dục trong một giai đoạn đó, chứ nó không phải là cái chân lý của chung của Phật giáo. Vì vậy cho nên cái thuyết mà chánh pháp, tuệ pháp, mạt pháp đó tùy theo cái hiểu của cái người mà đi sâu vào Phật pháp hay là không. Cái người mà đi sâu vào Phật pháp á thì người ta không tin cái thứ đó. Ví dụ như sau 50 năm ở trong Đạo Phật, nghiên cứu kỹ càng rồi, cho tới bây giờ là tôi không tin cái thứ đó. Tôi không chấp nhận cái thứ đó. Tuy nhiên người ta có quyền, cái thấy của người ta như thế, người ta nhận thức như thế, người ta có quyền nói như vậy. Nhưng mà còn tùy theo cái hiểu của mình. Cái hiểu của người thường thì nghe nói rằng là 500 đầu là chánh pháp, rồi 1000 năm cái đó là tuệ pháp, 1000 năm sau nữa và kể về xa hết là mạt pháp. Do vậy mà nó có cái từ là khứ thánh diêu hề tà kiến thâm, dựa vào cái từ mà khứ thánh diêu hề tức là cách xa Phật pháp, thành ra cái tà kiến nó càng ngày nó càng sâu nặng. Từ cái chữ mà khứ thánh diêu hề cách xa này đó, người ta tưởng đâu là xa là lâu năm, 1000 năm, 2000 năm, 3000 năm về sau nó lâu chừng nào thì nó tà kiến thâm, sâu dần chừng đấy. Không phải, chỉ xa đó không phải là cái nghĩa như vậy. Cho nên cái vấn đề chánh pháp, tuệ pháp và mạt pháp, ta học cái bài này phải học cho kỹ đây nè. Để ta không có sợ rằng là hiện giờ để ta ở thời kỳ mạt pháp. Đa số người ta nói rằng mình sống trong thời kỳ mạt pháp cho nên là mình tu nhiều mà mình không có chứng. Thậm chí có người bi quan nói rằng mình tu mình không có chứng đắc nữa. Nói như vậy là không trúng đâu. Pháp không có mạt, chân lý không có mạt, mặt trời cách đây 15 tỷ năm mặt trời rọi ra cái kính mà hội tụ này là vẫn lấy ra được lửa, thì mặt trời bây giờ đây sau 15 tỷ năm đưa ra ánh sáng vẫn rọi ra lấy được lửa mà. Đâu phải vì mặt trời 15 tỷ năm mới là làm cái ống bù nhùi rồi đưa cái kiến ra mà lấy lửa được, còn bây giờ là mình lấy không có lửa đâu. Cho nên là phải văn di tư, tư di tu mới thấy được chân lý, chứ còn bằng không là mình nghe trên văn tự, trên ngôn ngữ là có thể hiểu lầm rất là dữ. Bây giờ ta đi triển khai từng câu một đây nè. Ta mạt pháp ác thời thế, chúng sanh phước bạc nan điều chế, khứ thánh diêu hề tà kiến thâm ma cường pháp nhược đa oan hại, văn thiết Như Lai đốn giáo môn, hận bất diệt trừ như hỏa toái. Ta dịch là: ôi mạt pháp, cõi đời nhiều trược ác, những chúng sanh phước mỏng khó dạy răng, cách Phật lâu xa tà kiến nặng sâu dần, chánh pháp yếu ma quân mạnh gây nhiều oan hại. Nghĩ chánh pháp của Như Lai đốn giáo, tiếc chẳng được trừ tà kiến vụn nát như ngói tan. Đây là cái thấy của người chứng đạo về vấn đề pháp nhược ma cường. Ta gọi là pháp nhược ma cường, hay là cái thấy của người chứng đạo, cái ưu tư về vấn đề chánh pháp và ma pháp. Giờ đây cái thấy của người chứng đạo phải hiểu như thế nào về chánh pháp và ma pháp, phải hiểu như thế nào về pháp nhược ma cường, phải hiểu như thế nào về cách Phật lâu xa tà kiến nặng thêm dần. À, cách Phật lâu xa bằng cách nào, phải hiểu sau đây. Bây giờ ta đi từng câu một. Ôi mạt pháp, cõi đời nhiều trược ác. Chứ mạt pháp như tôi vừa nói đó, pháp không có mạt. Mạt là tại á, tại vì cái tâm của con người không còn có đủ cái sức tinh tấn, không còn đủ sức tinh tấn. Và lại nữa, thí dụ như Phật sinh ra cho tới năm nay đây là 2000 hơn 500 năm, gần 2600 năm sau khi Phật nhập Niết Bàn hả? Thế thì từ ngày đó tới bây giờ mà cái văn minh của nhân loại nó phát triển ra từ cái ăn, cái mặc, cái ở, cái vật dụng tiêu dùng mỗi ngày nó đều là thêm tiện nghi. Cái tiện nghi, cái vật dụng, cái mà nó giúp cho con người, nó làm cho con người mà ham thích, đam mê đó, nó nhiều gấp không biết bao nhiêu ngàn lần mà so với cái thời kỳ Phật tại thế. Cái đó là bao nhiêu ngàn lần thì mình không có nói chính xác được, nhưng mà có thể nó tăng lên bao nhiêu ngàn lần đó. Do vậy cho nên là cái tâm của con người, thay vì một cái đám rừng nó thưa thì cái tâm viên đó mà, con dượng tâm nó có nhảy, nó chuyền có bao nhiêu cây, bao nhiêu cành đó thôi. Nhưng mà cái đám rừng nó càng ngày nó càng lan nhiều ra hàng triệu 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 mẫu đó, thì nó chuyền mãi mà không hết cái đám rừng. Thành ra con vượn có điều kiện để nó chuyền mãi ra. Và nếu như con vượn, con khỉ mà nó ở trong cái sở thú thì nó chuyền bao nhiêu cây đó. Rồi thì quanh đi quấn lại cũng bao nhiêu cây, bao nhiêu cành đó mà thôi. Thế thì là cái sức, cái calori tiêu thụ của con khỉ, con vượn đó nó ít hơn. Còn như cái đám rừng mà nhiều quá thì nó chuyền mãi, chuyền hoài mà không bao giờ là hết cây để nó chuyền. Thế thì là nó phải vận dụng cái sức nó vô cùng vô tận, mà có khi không bao giờ nó chuyển hết được cái rừng đó, nó chưa thỏa mãn được. Thế thì là cái vật chất mà nó phát triển quá độ. Đất nước mình đây là mình tiếp thụ chưa được bao nhiêu so với các cái nước mà hiện đại văn minh đó nha, mà mình thấy rằng là nó cám dỗ rất là dữ đó. Còn nói chi các nước mà văn minh, cái đỉnh cao của văn minh hiện đại thì nó quá sức. Do vậy cho nên người ta chạy theo, tại sao ta chạy theo cái công danh, cái tài sắc, cái danh, cái thực, cái thùy đó mà nó quá nhiều đi. Vì vậy mà nó làm cho cái con mắt chánh pháp á, cái bằng chánh pháp nhãn tạng niết bàn diệu tâm đó, mình không phát hiện ra được. Mình không có dùng cái con mắt chánh pháp để mình nhìn vạn pháp. Do vậy cho nên là pháp nó gọi là mạt. Mạt tức là chữ mạt là ngọn á, chứ không phải là chữ mạt là cái kiểu sao có hiểu tầm thường là kiểu nào khác. Chữ mạt là cái ngọn, giống như là cái luồng bão áp thấp nhiệt đới mà nó còn cái ngọn đó thì nó chỉ còn thổi lông lai cây cối là hơi nặng chút vậy thôi, thì càng xa cái ngọn nữa đó thì nó chỉ còn một trận gió hơi mạnh vậy thôi, chứ không còn là bão nữa, là áp thấp nhiệt đới nữa. Chỉ mạc là cái đó là cái ngọn ngành cuối mùa, cuối ngọn gió. Thế là ta mạc pháp ở đây á, là tại vì con người mạc, tại vì cái tâm của con người mạc, à chứ pháp không có mạc. Thật không có mạc, pháp không có mạc, tăng cũng không có mạc. Phật pháp tăng là tam bảo, không có mạc gì hết. Phật nói tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, như vậy thì chúng sanh đây là 2600 năm có Phật tánh, chúng sanh bây giờ cũng phải nói có Phật tánh chứ. Đâu phải sao Phật là Niết Bàn rồi, bây giờ chúng sanh giờ nói lại rằng là không có Phật tánh nữa. Hay là Phật tánh nó còn giảm, nó còn cái chừng 30-40%. Không, không thể nói vậy được. Lời Phật nói là chân lý, mà chân lý thì giống như 15 tỷ năm trước mặt trời xuất hiện, lấy cái kính, ai đó làm được cái kính, cái kính, cái chữ dương toại đó là cái kính của người ta, là ta xài mấy bao nhiêu ngàn năm trước đó, lấy cái kính mà để ánh sáng mặt trời ra lửa, thì bây giờ đây ánh sáng mặt trời để lấy lửa cũng ra lửa. Cho nên là bạn nói là chân lý, mà chân lý thì trước cũng vậy mà sau cũng vậy. Thế thì cái chữ mạt pháp là ta không có thể mà nói rằng bây giờ mạt pháp rồi, chúng ta tu không có thành đâu. Không phải vậy. Mạt là do ta, tâm của ta mạt. Còn cái người mà cái tâm của ta mà nhận thức được cái chân lý, rồi cái chân lý, cho nên tôi nói cái này đại chúng nghe để ý hay lắm đó. Mình học cái giáo lý tứ đế đó, đó là khổ đế đó. Mình chỉ biết sanh già bệnh chết là khổ. Mình chỉ biết là những người trong cuộc mưu sinh cực nhọc, vất vả để có tấm mặt là miếng ăn, tấm mặt, rồi tranh đấu cho được sống còn là khổ, rồi sanh già bệnh chết là khổ. Hiểu như thế đó chưa đủ đâu. Cái đó là thuộc về sanh diệt tứ đế. Còn các vị mà nhớ lại cái gọi là vô lượng tứ đế đó, sanh diệt tứ đế, vô sanh tứ đế, vô lượng tứ đế, vô tác tứ đế, học bốn thứ tứ đế. Mà cái thứ tư tứ đế vô lượng nè, các vị thấy nó hay vô cùng. Các vị có tưởng tượng rằng là xài hàng trăm triệu đô la, hàng ngàn tỷ bạc, những người mà có tiền như vậy thì ai cũng hiểu rằng là những người đã sướng cái gì. Tiền bạc như vậy mà không sướng là sao? Đô la mà xài như vậy mà không sướng là sao? Còn cực với khổ là những cái người tay lắm chân bùn, là sớm mà là ăn buổi sáng để lo buổi chiều, như vậy ta mới gọi là khổ, ta mới gọi là cực. Vậy thì khổ đế là những cái người tay lắm chân bùn, những người làm ăn khó khăn vất vả, kiếm miếng ăn sáng lo buổi chiều, thậm chí có khi phải nợ nần chút đỉnh, người ta nghĩ như vậy là cực, là khổ đế. Nhưng mà sự thật học giáo lý đại thừa rồi, cái đó không phải gọi là khổ đế bằng cái đó đâu nha. Có khi ta túng ta mượn tiền rồi chiều ta trả, mai ta trả, điều đó không là khổ lắm đâu. Cái đó là chuyện bình thường của xã hội thôi. Mà còn vô lượng khổ đế là cái người xài hàng ngàn ngàn tỷ và hàng trăm ngàn đô la này qua trăm ngàn đô la khác mà vẫn cứ khổ. Ai cũng hiểu tiền là nguyên nhân của an lạc, của hạnh phúc, của vui sướng chứ gì. Vậy mà với cái vô lượng khổ đế là nhìn đâu cũng khổ, kể cả nhìn vàng, nhìn đô la, nhìn tiền đồng Việt Nam đều là vẫn bị khổ hết. Đó, cho nên cái vấn đề mạt pháp hay không mạt pháp đâu có phải là vì lâu xa, cũng như là vấn đề khổ vui đâu có phải là dựa trên tiền đồng hay là vàng hay là đô la đâu. Do vậy cho nên cái mạt pháp ở đây là do con người mà chạy theo dục vọng không thỏa mãn được, cho nên cái chánh pháp, cái chánh pháp nhãn tàng của mình không còn sử dụng được nữa, mà mình chỉ thấy tài sắc danh thực thì tiền bạc vàng đô la, cho nên nó làm cho pháp không bao giờ cái thấy, cái nghe, cái nợ ngửi, cái nếm, cái xúc, cái biết của mình mà nó phù hợp với chân lý, mà thấy toàn là tài sắc danh thực thì là tiền đồng, là đô la, là vàng nén. Do vậy mà ta gọi là mạt pháp, chánh pháp không hiển lộ được, chứ không phải chánh pháp nào có mạt. Phải học như vậy mới được, chứ còn cái thuyết mà mạt pháp mà bao nhiêu ngàn năm mà gọi là mạt pháp. Cho nên khi mà tôi triển khai đại thừa này, có nhiều vị chống đối với tôi, nói rằng thời kỳ mạt pháp mà đem nói những cái sâu xa như vậy, làm cho những người Phật tử đại gia ta nghe, người ta tăng cường cái ngã mạng, thượng mạng này kia, nói vậy không đúng, không có mạt, không có mạt pháp. Còn như Phật tử mà học ở đây đó, tôi xin nhắc nha, các vị làm ơn giùm tôi chút xíu, học chánh pháp, để mà hành chánh pháp, để sống về chánh pháp, để mà có an lành tự tại. Chứ nếu như mà mình học chánh pháp mà mình không có hành chánh pháp, mà mình có cái tâm mà xem thường người khác, mà trong đó kể cả cái xem thường của những cái vị mà tăng ni á, thì chẳng những mình không có được chút xíu cái an lạc, cái phước đức nào, mà mình còn có bị tai họa nữa. Mà trước ngay bây giờ tôi bị chỉ trích, tôi bị chỉ trích là học trò tôi nghĩa là côn đồ, côn đồ lưu manh, không thua gì cầu ông lãnh, dân cầu muối. Có nghĩa là Phật tử học chánh pháp của tôi nghĩa là cái sự kính nhường đó mà. Có lẽ là nó tự tại quá rồi, nó giảm đi cái sự kính nhường thông thường. Thành ra có những người mà ta thích cái oai nghi, cái sự lễ kính đó, ta bực bội. Ta bực bội là thế, là tục ngữ ta gọi là mũi dài lái chịu đòn chứ gì. Thế thì ông trò nghe tôi mà ngang đầu cứng cổ mà không có vẻ kính rồi động tam bảo thì là làm ta mắng giống tôi. Mà cái đó cũng đúng thôi, ta gọi là quân đạo bất nghiêm sư chi đọa. Dạy dỗ không nghiêm là cái sự bê trễ, cái sai trái đó là cái lỗi, cái thiếu sót là của thầy. Dưỡng tư bất giáo là phụ chi quá. Nuôi con không dạy là cái lỗi của cha, mà dạy dỗ không nghiêm là cái lỗi ở thầy. Cho nên người ta nói không phải là sai, nhưng mà các vị biết tôi đỡ hay sao không? Tôi đỡ cách nhẹ vậy đó, nhẹ ớt vậy là tự nó bay mất hết. Mà cái đó là do tôi sống đúng chân lý, sống đúng cái đường lối của Phật. Tôi nói các vị đừng có nói như vậy, những người đệ tử mà nghe đây đó, không có người nào quy như tôi hết á. Không có người nào quy như tôi hết á. Không có người nào là đệ tử ruột, đệ tử rà như của tôi hết đó cả. Mà đệ tử của quý thầy không đó, của các hòa thượng không đó. Có người nào đệ tử ruột ở đâu mà nói chuyện mà tội lỗi của tôi. Chẳng qua là người ta nghe như vậy, mà chưa hẳn là những cái người mà có cái vẻ mà không tôn kính đó lại là của học trò học của tôi nữa. Do vậy cho nên là cái nói như vậy là hàm hồ, là không đúng, coi như bài bỏng hết trơn, không nhầm được tôi hết. Tuy nhiên là cái điều mà người ta nói như vậy á, thì các Phật tử cũng nên để ý cái đó. Cái hiểu biết là hiểu biết để cho mình được lợi ích, mình được an lành, mình đi trên cương đường tu tập, chứ mà mình biểu lộ ra cái thái độ tự cao, tự ngạo mạn, tự đắc, tự đại đó, là mình lộ lã ngay cái lúc đó. Nó sanh ngay cái tâm buồn bực, xin cái tâm là thị phi nhân ngã đau khổ ngay lúc đó. Cho nên là người ta phê, ta phê phán, ta nhắc nhở, mình phải tự xét lại thì nó có lợi lắm. Và cái điều tôi nói cũng phải là tôi ngụy biện, vì thật sự là tôi đâu có đệ tử ruột gì đâu. Mà ai học chánh pháp, hành chánh pháp, sống theo chánh pháp, cùng đi một con đường giải thoát giác ngộ với nhau thì đều là đệ tử hết. Còn bằng ai mà đi lệch cái đó là coi như không phải của tôi, tôi không có chịu trách nhiệm. Cho nên là dầu có thật sự giống như cầu muối, giống người đá cá lăn dư đi nữa cũng không phải của tôi. Nên cái bài này học sâu lắm đó nha. Pháp không có mạt, Phật không có mạt, tăng không có mạt. Tất cả chúng sinh đều có Phật tánh. Phật nói hồi mấy ngàn năm, bây giờ cũng phải nói như vậy, mà vẫn còn đúng y chang. Pháp không có mạt. Đâu có phải cái cây cần sa, cây áp hiện bây giờ nó mới là nguyên nhân độc hại cho con người, mà người ta cả thế giới đều phải cảnh giác đề cao với cần sa ma túy, với heroin đâu. Nó vẫn có từ bao nhiêu triệu năm trên mặt đất này. Chẳng qua là người ta sử dụng nó đúng chỗ thì nó là thành cây thuốc, gọi là coi như là chánh pháp. Mà sử dụng sai nó thành heroin, nó thành ra ma, cái chất ma túy, giống như là mạt pháp. Chứ thật là cái chất đó là chất đó, không hề có chánh và cũng không hề có mạng, không hề có làm dinh dưỡng sức khỏe, giúp sức khỏe cho con người. Đối với thầy thuốc sử dụng nó cũng không hề, nó là làm tai hại cho những người mà nó sử dụng sai nó. Đó là do người sử dụng sai, chứ nó không hề có ý giúp cho ai mà làm hại cho ai. Thế thì nó đâu có chánh và nó đâu có mạng, nó đâu có lúc nào gọi là lợi mà cũng đâu có lúc nào gọi là hại bản thân của cây đó đâu. Mà cây áp hiện, cây cần sa là một loại, một pháp ở trong vạn pháp, cũng đều như vậy hết. Cho nên pháp không có mạt. Ôi mạt pháp cõi đời nhiều trượt ác. Mà cái chữ mạt pháp mà than ở đây á, tác giả Quyền Giác Thường Sư mà than ở đây á, là chính là cái pháp ở trong lòng ta mạt. Chúng ta không còn dùng cái con mắt, cái bằng cách pháp nhãn tạng nữa để nhìn sự vật hiện tượng. Cho nên thay vì sắc thanh hương vị xúc pháp tự tánh thanh tịnh của nó như vậy, mà ta nhìn ra thành là sắc, nó trở thành là sắc trần, thanh nó trở thành là thanh trần, hương nó trở thành là hương trần, vị nó trở thành là vị trần, xúc trần và pháp trần. Sự thật nhìn bằng con mắt của tuệ nhãn á, thì sắc thanh hương vị xúc pháp không hề là trần gì cả. Như ta học rồi mà, chứ trần có nghĩa là làm nhiễm ô tâm tánh. Mà sự thật sắc thanh hương vị xúc pháp, cái tánh của nó không hề làm nhiễm ô cho ai. Vậy mà ta nhìn nó, ta bị nó làm nhiễm ô, thế là do lòng ta mạt chứ, tâm của ta mạt, tâm của ta không sử dụng được cái chánh pháp nhãn tạng của ta, chánh pháp nào mạt đâu. Tôi cho ơi, học cái giáo lý như thế này mới là đi vào đạo Phật thật sự.